chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Cửa nhận thấy đội chuyên canh trồng rừng Cọ Sơn đã đi quá xa trong việc khai thác gỗ quý rừng Khe Cút. Hắn gấp rút hợp lý hóa việc khai thác này bằng việc bắt tay với Lâm Trường Tiền Phong triển khai dự án trồng rừng mới. Kế hoạch này được Bí thư Huyện ủy ủng hộ ngay. Thế là rừng Khe Cút chính thức được khai tử một cách êm ái và hợp pháp. Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Hội hết nhiệm kỳ, nghỉ hưu. Hà Chí Lâm được bầu là Bí thư Huyện ủy mới. Anh bắt tay ngay vào kế hoạch đi thực tế ở một số hợp tác xã trong huyện để tìm hiểu tình hình trì trệ sản xuất của nông nghiệp, bắt đầu từ Xeo Sơn. Bây giờ là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Xeo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đêm hôm đó, Lâm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cứ nghĩ những câu hỏi của dân bản vừa rồi, anh lại thấy bồn chồn. Mặc dù sau chỉ thị 100, việc quản lý hợp tác xã đã có cải tiến, chủ yếu chỉ quản lý 5 khâu là thủy lợi, làm đất, giống, bảo vệ thực vật, đầu tư phân bón. Xã viên được giao khoán 3 khâu là cấy, chăm sóc, thu hoạch. Thế nhưng mọi người chỉ hô hởi được đôi 3 năm, đến giờ sản xuất nông nghiệp vẫn bị trì trệ, dân vẫn đói. Mà không chỉ Xeo Sơn đói, các tỉnh khác ở miền Bắc, miền Trung cũng vậy, cũng đói, cũng đứt bữa, hay là quay lại chia ruộng cho dân. Thực sự anh không dám nghĩ nữa, việc này quá lớn so với tầm của anh. Nhưng suy nghĩ này cứ ám ảnh anh mãi, kể cả khi anh đã đi xã khác, cũng như về làm việc tại văn phòng huyện ủy. Anh đem suy nghĩ này nói với bầu. Bầu lưỡng lự hồi lâu rồi thủng thẳng nói: nếu được như thế thì tốt quá. Anh có để ý ở Xeo Sơn, trên gác nhà nào cũng có hàng trăm cum lúa nương không? Họ phá rừng làm nương trồng lúa đấy. Lúa nương năng suất thấp nhưng làm được bao nhiêu là của họ bấy nhiêu. Thế là ruộng lúa nước hợp tác xã bờ sôi ruộng mật bị bỏ không vì không có lao động. Còn rừng thì bị tàn phá. Luẩn quẩn thật. Tuy vậy, việc này mà mình chỉ đạo thực hiện là đi ngược lại mục tiêu của nhà nước, mất chức như chơi. Cho nên anh phải suy nghĩ cho thấu đáo trước khi phát biểu chính kiến đấy. Đúng thế, bài học ông Kim Ngọc còn đó, ai dám bước vào vết xe ấy nữa. Thật như đi vào ngõ cụt vậy. Trời oi lắm, vào trong nhà cũng ngột ngạt, ra bóng cây càng ngột ngạt. Không có gió, những cây bạch đàn rũ lá, im phăng phắc. Không có nắng mà không khí cứ như nung, đặc quánh. Búp chè héo queo, những tàu chuối rũ rượi quằn mình. Đàn trâu đứng im, chúi đầu phì phò thở. Theo điện của chủ tịch huyện, cơn bão số 5 sẽ quét qua địa phương. Sớm nay, ban chủ nhiệm hợp tác xã Xeo Sơn đã triệu tập cuộc họp khẩn mở rộng đến các đội trưởng để bàn phương án phòng chống mưa bão. Đài phát thanh truyền hình Trung ương liên tục thông báo tin bão khẩn cấp. Đây là cơn bão rất mạnh, vượt cấp 13, đã vào Biển Đông. Hoàn lưu bão đang cập kè ven biển. Còn tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền chỉ nội nhật đêm nay. Hợp tác xã theo điện của chủ tịch huyện yêu cầu các đội trưởng chỉ đạo quyết liệt việc chằng chống nhà cửa. Đặc biệt, chú trọng đề phòng lũ ống, lũ quét, đề phòng lở đất, nhất là những vùng đất san lấp, làm đường liên bản, liên xã vừa qua. Bất chấp trời oi bức đến ngạt thở, cuộc họp vẫn được diễn ra khẩn trương. Các đội trưởng lĩnh hội ý kiến, lập tức nháo nhào, lên đường về bản triển khai ngay. Triệu Văn Lầu phóng xe máy về đến nhà và huy động bà con xã viên triển khai giáo diết kế hoạch của hợp tác xã. Mặc dù trước nay, vùng thung lũng Cọ Sơn chẳng mấy khi chịu sự tàn phá của bão, nhưng chỉ thị là chỉ thị, chớ có coi thường. Trong bản, những nếp nhà sàn vững chắc, lợp phên lá cọ dày dặn, hàng dọc hàng ngang, tựa lưng vào đất rừng Khe Cút đã được chằng chống thêm. Chuồng trâu, chuồng bò, chuồng lợn, chuồng gà đã được che chắn cẩn thận. Những thân cau cao vút, lúc liều quả nơi tròn, những cây bồng đang mùa chĩu quả, những cây mận, cây đào, thân giả mốc thích, đứng nép ở đầu hồi cũng đang hồi hộp, đón chờ bão đến. Dưới đồng cọ sơn, lúa đang thì đứng cái, những nhánh mạ gầy guộc xanh mềm ngày nào, giờ đã xanh đen, thân căng tròn như muốn nứt ra, báo hiệu một vụ sinh nở đầy ngọt ngào để có một mùa vàng óng ả. Trên rừng khe cút, cây non mới trồng đầu năm, bây giờ đã bén rễ. Cây giống rừng trồng đến lạ, lúc mới trồng cứ leo ha leo heo, thế nhưng chỉ qua một vụ mưa là cây đã cứng cáp, ngọn vươn lên xanh mát mắt. Lầu mong cánh rừng khe cút, chóng khép tán. Thực ra, nghĩ đến cánh rừng cũ, Lầu tiếc lắm. Cánh rừng già trước kia, thân cây hàng người ôm đối với anh có biết bao kỷ niệm từ thời thơ ấu. Ngày ấy, máy bay Mỹ còn âm ỉ quần đảo qua đây, dân bản cọ sơn nép dưới bóng rừng tránh giặc. Đã bao nhiêu lần, anh cùng người lớn len lỏi theo những lối mòn, đi đặt bẫy săn hươu nai cẩy hoẵng, đốt lửa, thui những con nai béo tròn bên mó nước, rồi xả những khúc thịt còn nóng hôi hổi, chấm muối ớt, nhìn đã ứa cả nước chân răng. Rồi những lần lăng xăng theo các chú các bác, đi cắt những tổ ong rừng đầy mật ngọt lúc liều trên những cành cây cổ thụ. Cắt xong, nằm ngả ngớn trên thảm lá mục ngắm tán rừng, uống mật ong đến say lảo đảo. Cả những buổi cùng các bẩm, các chị đi lấy măng nứa, măng rang. Ớp nào ớp ấy xếp đầy những măng là măng. Cái ỏm, cái luộc cắn đến ngập răng ngọt lừ, lại còn phơi để dành đến Tết nấu với thịt gà rừng béo ngậy. Thế mà bây giờ, tất cả chỉ còn quá khứ. Theo lời chủ nhiệm cười, anh đã biến rừng thành ra vàng, ra tiền, đầy ma lực giấu trong chiếc dương kia, thành những chiếc xe máy dựng dưới sàn kia, thành áo váy đẹp cho vợ con, thành những nếp nhà sàn xếp gọn ở trái hồi, thành những miếng đất thổ cư hàng mấy trăm mét vuông bám mặt đường, thành những bữa rượu thịt linh đình, ngây ngất. Anh đã xẻ thịt rừng khe cút, chia cho mọi người. Anh được một phần, dân bản sao cọ sơn được một phần, các cán bộ cánh hậu trong xã, trong hợp tác xã được một phần. Còn lại, bao nhiêu phần, chủ nhiệm cười. Lầu xót xa ân hận, nhưng tất cả đã muộn lắm rồi. Lòng tham của con người thật đáng sợ. Cánh rừng hàng trăm năm tuổi, gắn bó với dân bản xã, từ người sao cọ sơn, người mường đá phách, người kinh thắng lợi, đều ăn nhờ sản vật của rừng, ngủ nhờ gió mát của rừng, sống nhờ đất nước của rừng, chết nhờ quan áo của rừng. Thế mà thấm thoát chỉ vài năm, vì có những người tham lam, phá hoại như anh mà rừng đã đi vào dĩ vãng. Lắm lúc anh tự dằn vặt mình, biết bao giờ mới trồng lại được rừng như cũ. Lòng anh thầm gọi ra xiết, rừng ơi! Sẩm tối thì bão đến, đầu tiên chỉ là những trận gió mát, nhưng chỉ độ nửa giờ sau là những trận cuồng phong dữ dội. Tiếng gió rít như xé vải, giật tung những phên lá cọ chưa được chằng buộc cẩn thận, cuốn lên không trung rồi ném ra xa, vương vãi khắp bản. Gió vặt nghéo cả những cành bồng sai chĩu quả, bẻ gãy những thân cau buồng nây tròn quả. Chưa bao giờ bão to đến vậy, cả cọ sơn gồng mình trong cơn bão. Đứng trong nhà cùng vợ và hai con nhỏ, nhìn qua khe cửa, Lầu giật mình hoảng hốt. Từ bé đến giờ, ngót 40 năm, Lầu chưa từng thấy cảnh đổ nát như thế này. Lầu lo cho bà con dân bản, thầm nghĩ nhà mình ván thương dày dặn, mái lợp chắc chắn, còn thấy hoang mang, sợ hãi. Nữa là bà con dân bản, nhà chưa chắc chắn bằng nhà mình, không biết cơ sự đến thế nào. Rồi thì mưa đến, mưa xối xả ào ào trên mái lá, mưa quất dàn dạt vào ván thương hồi nhà, mưa đổ xoàm xoạp trên sân, nước lênh loang chảy bể bãi trên những con đường trong bản. Mưa suốt đêm xối xả không ngớt, nước cứ cuồn cuộn chảy. Gió đổi chiều và đến gần sáng thì ngớt hẳn, nhưng mưa thì mỗi ngày một to. Lầu cũng như dân bản Xeo Sơn, sau một đêm chống chọi với bão, vừa thiêu thiêu ngủ trong tiếng mưa ầm ầm thì bỗng nghe tiếng ục ục kéo dài như từ trong lòng đất. Lầu chưa hiểu điều gì xảy ra, chẳng kịp gọi vợ con lấy một tiếng
thì đã thấy như có sức mạnh gì lớn lắm xô đổ nhà mình. Rồi bùn đất từ đâu ập xuống lấp kín xung quanh, lấp kín cả anh, khiến anh nghẹt thở, không kịp kêu một tiếng nào nữa. Anh bị bịt chặt, mắt mở trừng trừng mà không nhìn thấy gì cả. Thân thể anh trở nên mềm oặt và trôi đi cùng đống bùn nhão nhoét. Tên suối Khe Măng đổ bùn đất và nhấn chìm nhiều diện tích lúa trên cánh đồng Gò Lau chưa kịp loang đi, thì tên Dữ, một góc bản Xeo Sơn, bị lũ bùn từ núi Khe Cút vùi lấp, làm chết hàng chục người, ập đến như dòng thác, khiến mọi người trong xã Xeo Sơn choáng váng kinh sợ. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Xeo Sơn có lũ ống, huống chi nói đến lũ bùn như thế này. Lâm, Bầu và các phòng ban huyện ủy, ủy ban được tin giữ, lập tức có mặt tại Cọ Sơn, lo cùng dân bản, xã và hợp tác xã cứu hộ các gia đình bị nạn. Họ xót xa đứng trước dòng bùn cao hơn nóc nhà, nhấn chìm nhà cửa hoa màu, chôn vùi bao nhiêu sinh mạng những người vô tội mà không thể nào cứu được họ. Mọi người càng xót xa hơn khi ông Nga, tóc tai rũ rượi, vật mình vật mẩy, gào thét như một người điên. Ôi con ơi, ôi cháu ơi, ôi dân bản ơi, trời trừng phạt ta rồi. Bao đời nay rừng che chở ta, giờ ta đang tâm phá rừng, rừng không còn để che chở cho ta nữa. Tiếng ông Nga khản đặc trong nước mắt, rồi lịm đi trong nỗi sợ hãi cùng cực của dân bản Cọ Sơn. Quay đi quay lại, người ta không thấy chủ nhiệm Triệu Văn Cười đâu cả. Các đội sản xuất trong toàn hợp tác xã ngay lập tức huy động toàn bộ lao động khỏe mạnh, tập trung vào công việc hót bùn, tìm thi thể những người dân vô tội bị lũ bùn vùi lấp ở Cọ Sơn. Đội cứu hộ của huyện kèm theo những chiếc máy xúc, máy ủi, ô tô cũng được điều động, cấp tập có mặt tại Cọ Sơn ngay lập tức. Tất cả cẩn thận, miệt mài không kể sớm tối, tranh cướp với thời gian, dọn từng xe ô tô bùn đất để tìm cứu người. Sau 2 ngày đêm cật lực, cả một núi bùn đất hàng chục nghìn khối cũng đã được dọn dẹp xong xuôi. Thi thể 12 người dân trong bản đã được tìm thấy đầy đủ. Dân bản nức nở tắm rửa sạch sẽ cho họ và làm lễ cầu hồn tập thể và an táng họ ở nghĩa trang đặc biệt trên quả đồi đối diện với bản, như để nhắc nhở cả bản luôn nhớ về đau thương tang tóc này. Bí thư Hà Chí Lâm cùng lãnh đạo huyện, xã và hợp tác xã có mặt đầy đủ, lo ma chay, an táng cho những người xấu số và chi buồn tới các thân nhân xa quyến họ. Khi 12 người đã được thần cây thần rừng đón về lòng đất, mồ yên mạ đẹp, mọi người mới có dịp nhìn lại hậu quả tang thương có 102 ở Cọ Sơn. Dòng thác ngày thường mong manh như dải lụa đổ từ lưng chừng núi Khe Cút, mang lại dòng nước ngọt lành cho nhân dân cả bản và tưới cho cánh đồng Cọ Sơn, bây giờ như con khủng long bị chọc giận, quăng quật cả một vạt đồi. Sườn núi bờ tung, lở lói, lôi những mảng đất nhão nhuyết đổ ập xuống thành dòng bùn đỏ như dòng dung nham, núi lửa ập xuống bản không thương tiếc. Gần nửa cánh đồng Cọ Sơn màu mỡ, lúa đang đứng cái, bị dòng bùn vùi lấp. Bao nhiêu công sức khai hoang, san lấp, tạo ra những thửa ruộng bờ sôi ruộng mật, bỗng chốc trở thành công cốc. Theo yêu cầu trợ giúp của xã và dân bản Cọ Sơn, huyện phải tổ chức một chiến dịch quy mô lớn, dọn dẹp đất bùn, trả lại mặt bằng trồng trọt cho thung lũng Cọ Sơn, mất hàng tháng trời, và chi phí bằng cả mấy vụ lúa của cả bản. Toàn bộ dân bản ven dòng lũ bùn buộc phải di rời nhà cửa đến vị trí mới, an toàn hơn. Cả Cọ Sơn nháo nhác mất đến vài tháng, làm cho cả xã Xeo Sơn mất ăn mất ngủ, nín thở theo dõi và cật sức chi viện mới tạm tạm ổn. Dòng suối Khe Mon ngày nào êm đềm trong mát, giờ đục ngầu. Con đường giữa hai bờ bến tình cũng không còn những cô gái kéo váy lên ngang người lội qua nữa. Tất cả những nét thơ mộng ngày nào đã bị cơn lũ bùn làm cho tướp táp. Những cành cây khô vắt vẻo trên cây sổ bên bờ suối, vết phù sa đỏ đỏng đọc in ngấn trên những bụi tre, đánh dấu mực nước lũ cao xưa nay chưa có. Suối Khe Mon chẳng biết đến ngày nào mới trong xanh trở lại. Từ trước tới nay, bến tình chưa bao giờ lại tan hoang như vậy. Trong những ngày tang thương đó, Triệu Văn Cười hầu như không xuất đầu lộ diện. cười cáo ốm, nằm lì ở nhà, mặc cho tiếng rên rỉ, nỉ non kêu khóc của cả bản Cọ Sơn và gia đình ông Triệu Văn Nga ai oán. Ván cờ của Triệu Văn Cười ở Cọ Sơn đã đến những nước cuối cùng. Cười buộc lòng phải tìm một phương án mới trước khi nước chiếu hết đã sắp đến cận kề. Cười mất ăn mất ngủ như kẻ bị bệnh tâm thần và xin ra bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị. Phòng Nông nghiệp và Hạt Kiểm Lâm huyện được lệnh vào kiểm tra công tác trồng rừng ở Cọ Sơn. Họ đều thấy hậu quả của lối làm việc hành chính cùng cơ chế quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu bao cấp của họ đã tạo điều kiện cho những kẻ trục lợi, làm càn, có mảnh đất phì nhiêu để đơm hoa kết trái, sinh sôi nảy nở. Dân bản Cọ Sơn và nhất là đội trưởng Triệu Văn Nga vô cùng ân hận. Họ đã tham cái lợi trước mắt, đáng giá chỉ vài nếp nhà, vài trăm cung lúa nương mà bỏ đi cả một núi ân tình rừng, chi chút bao đời, che chở, nuôi sống họ. Họ đã báo cáo chi tiết với lãnh đạo huyện về việc dân bản đã tiếp tay cho những kẻ phá rừng mà chủ mưu là chủ nhiệm Triệu Văn Cười trong những năm qua như lời chuộc lỗi muộn màng với xã, với huyện và những người xấu số. Chủ nhiệm Triệu Văn Cười được đoàn thanh tra huyện mời lên trụ sở làm việc, nhưng do đang điều trị tại bệnh viện tỉnh nên chưa có mặt để giải trình. Bài học ở Cọ Sơn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự bảo vệ thiên nhiên và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn miền núi. Đã đến lúc các cơ quan chuyên môn phải xem xét sự điều hành của mình trong thời gian vừa qua. Ai cũng nhận thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước về đất và rừng. Bây giờ đến lúc cần phải kiểm tra, chấn chỉnh, phân rõ đúng sai từng người từng việc. Huyện ủy họp và ra quyết nghị về việc tổ chức lại sản xuất, nhất là quản lý rừng, rút kinh nghiệm ở Cọ Sơn để nhân rộng ra quản lý toàn huyện. Tháng 3 năm ấy đói quá, đâu đâu cũng đói. Những hộ có xô gạo xếp hàng chầu trực trước các cửa hàng gạo để mua những cân bo bo cứng như đá, những cân sắn khô đã chớ mốc, những túi bột mì đầy bọt. Gạo là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho trẻ con, dù rằng đó là thứ gạo lâu năm để trong kho giờ đã bở bụng bụng. Làng xóm, nông dân thiếu ăn đứt bữa, nheo nhóc tìm mọi thứ có thể độn lót được để giúp cho cái dạ dày đỡ lép kẹp. Nhiều hộ dân xeo sơn trên nương đã hết cả sắn lưu mà củ mài trong rừng bây giờ cũng không có như trước nữa. Họ tìm chặt cả cây báng, lấy lõi băm nhỏ, ngâm nước suối rồi nấu ăn thay cơm. Người ta ăn độn cả măng rừng, rau dại, miễn sao cái bụng đỡ kêu gào. Không biết có nhà nào đói quá, móc cả củ khoai bon, trước chỉ để nấu cho lợn về ăn. Thấy dù ngứa nhưng cũng ăn được. Thế là các mảnh khoai bon bị đào hết gốc, đến nỗi tìm cây giống trồng cho lợn cũng trở nên khó khăn, khan hiếm. Không ai nghĩ rằng ở một nước nông nghiệp đất đai màu mỡ, con người chịu thương chịu khó thế này mà chịu đói ràng đói dạc đến như vậy. Nhiều hội nghị lớn bé được tổ chức để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Nhiều chuyên gia kinh tế đã nghĩ đến giải pháp của ông Kim Ngọc. Mọi người đã mạnh dạn phê phán chỉ thị 100, dù như luồng gió mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cả nước phát triển, nhưng cũng bộc lộ nhiều sức cản. Vì vậy, họ đề nghị cần phải có sự thay đổi, tạo sức bật quyết định, cởi trói cho người dân trong việc tự quyết định vận mệnh của mình. Đảng cũng đã nhận ra vấn đề. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 6 nhanh chóng được thông qua và ban hành trên cơ sở coi hộ nông dân là chủ thể quản lý ruộng đất. Kể từ nay, ruộng đất được giao cho nông dân quản lý, người nông dân được toàn quyền trong việc định đoạt việc trồng cây gì, nuôi con gì trên đất ruộng, đất rừng mình đã được nhà nước giao. Lúc này, chủ nhiệm Triệu Văn Cười đang điều trị bệnh tại bệnh viện tỉnh. Thực chất, đó chính là kế hoãn binh kéo dài thời gian để tìm nước chống đỡ của Cười mà thôi. Cười thấy rõ mình đang đứng trên bờ vực tội lỗi và án kỷ luật tù đầy chỉ còn là thời gian mà không có gì có thể chống đỡ được. Tiếng rên rầm của ông Triệu Văn Nga hôm nào còn như xối vào tâm óc Cười. Bất cứ lúc nào, khi ăn, lúc ngủ, Cười cũng như nhìn thấy ánh mắt ông Nga đang xoáy vào Cười như muốn móc ruột, moi gan Cười. Ván cờ ở Xeo Sơn coi như đã tàn cuộc. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Cười đã quyết định và gọi Ba Tòng đến, bí mật bàn chuyện trốn về Hà Nội. Mấy hôm sau, Ba Tòng nói với mẹ và vợ Cười cần phải đưa Cười đi Hà Nội chữa bệnh thiên đầu thống, theo lời bác sĩ dặn. Cười giả vờ nhăn nhó bảo, tôi buốt đầu lắm, không đi chữa không được, nhưng đi chữa thì không có tiền nữa, hết cách rồi, thôi đành chịu chờ chết thôi. Ba Tòng gằn giọng, anh không được nói gở, con người là con của, tính mạng con người là quý giá nhất. Ngày trước còn khỏe, anh lo cho cả nhà, bây giờ anh ốm, chẳng lẽ mọi người bỏ mặc anh sao? Trong cơ sự bí bách này, tôi mạnh dạn tham gia hiến kế, không biết có nên không? Mọi người rối rít nói như van lơn. Có cách gì anh giúp được xin anh giúp đỡ. Theo tôi, ta nên bán khu nhà sàn ở Đá Vách, lấy tiền tập trung chữa bệnh cho anh Cười. Bác và Dung tạm thời về ở cửa hàng khu trung tâm, vừa gần nhà anh Công, vừa gần nhà ông bà Vãi, cho có mẹ có con, có anh có em. Sau này anh Cười chữa khỏi bệnh lại tính sau. Dung ngập ngừng. Nhưng biết bán cho ai? Ở Xeo Sơn toàn người giỏi lắm chỉ đủ ăn đủ tiêu. Ai có tiền mà mua cả khu nhà mình được? Ba Tòng bảo, bác để cháu hỏi thử phó giám đốc Phan Văn Trị xem sao. Trước đây đã có lần anh ấy ao ước mua được khu đất đẹp ở Xeo Sơn để làm nhà sàn như nhà mình, đón lõng các chương trình du lịch sinh thái đấy. Anh ấy chắc chẳng thiếu tiền. Chẳng lẽ trước đây anh Cười giúp anh ấy nhiều như thế, mà bây giờ anh Cười gặp hoạn nạn, anh ấy lại không giúp sao? Mẹ Cười lập cập. Thế thì anh Tòng mau đi gặp anh chị thử xem, anh ấy mua cho thì phúc đức quá. Đêm hôm ấy, văn bản bán nhà đã được Ba Tòng soạn thảo. Hai vợ chồng Dung Cười ký tên trước sự chứng kiến đồng ý của mẹ Cười, giao cho phó giám đốc Phan Văn Trị. Cuộc đào tẩu của Cười và Ba Tòng diễn ra ngay sau khi nhận tiền bán nhà cho chị. Vợ Cười thật thà chỉ biết Cười nhờ Ba Tòng đưa đi Hà Nội chữa bệnh, chứ không biết chữa ở đâu. Chị cũng không biết rằng toàn bộ tài sản Cười giấu giếm cũng như mấy chục ô đất tại khu trung tâm đã được Cười bán trao tay và mang đi sạch. Về Hà Nội, khác với mọi lần, Cười không về nhà mà thuê nhà trọ ở cùng Ba Tòng. Sau đó cho Ba Tòng đón Ngát và con tới. Cười bảo Ngát, tôi bây giờ như con thú cùng đường rồi, tiền bạc của nả trắng tay, bị săn đuổi hết đường, đành phải chui lủi, không dám xuất đầu lộ diện ở bất cứ đâu. Ngay cả ở đây, có thể chính quyền đã cho người đón lõng, bắt được là tống vào tù ngay. Vì vậy, em và con phải tạm lánh về quê ít ngày, chờ tôi tìm được chỗ ở mới an toàn, sẽ lại đón em sau vậy. Ngát rơm rớm nước mắt nghẹn ngào. Không, em cứ theo anh. Sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, sống chết có nhau. Không được đâu em ơi, mình anh còn dễ bề xoay sở. Nếu có thêm em và con, càng khó thêm ra. Lỡ anh bị bắt vào tù, em xoay sở thế nào được? Nghe anh đi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Bà Tòng đế thêm vào. Phải đấy chị ạ. Thời thế thế này, trong bao nhiêu cái xấu phải chấp nhận, chọn cái xấu ít nhất. Chị cứ về bản cũ ít ngày, nói rằng ở quê cha về chơi, chờ anh Cười thu xếp xong lại bí mật trốn đi sau. Chứ bây giờ không cẩn thận là bị bắt vào tù cả lũ chứ chẳng chơi đâu. Hãy nghe anh Cười, đừng để chính quyền người ta nghi ngờ lần ra dấu vết anh Cười là gay go to đấy. Thế em cho con về, dân bản hỏi chồng em là ai, em biết trả lời thế nào? Mà con thì giống anh như tạc, giấu làm sao được? Ừ nhỉ, thế thì gay go thật. Thôi, em tạm đi ngủ đi, để anh và anh ba bàn bạc, tìm cách khác vậy. Đêm hôm ấy, Cười và Ba Tòng thức khuya lắm. Không biết họ bàn bạc với nhau những gì, nhưng chỉ thấy những tiếng lầm rầm như những người đang buôn bạc giả, thời Ngát còn bé tí, sống ở nhà quan Chi Châu cùng mẹ vậy. Gần trưa hôm sau, Cười bảo Ngát để con ở nhà, rồi đi với Ba Tòng lên vùng Sơn Cước, tìm nơi tạm lánh. Nếu được, sẽ kéo cả nhà tới đó. Hai người đóng giả người đi buôn hàng chuyến. Họ thuê chiếc xe con đít vuông, đi từ trưa đến tối mịt mới đến một thị trấn nhỏ. Sau khi cơm nước, Ba Tòng đưa Ngát vào nhà trọ, bảo Ngát nghỉ ngơi, chờ Ba Tòng đi dò la tin tức. Nửa đêm, Ba Tòng về, bảo với Ngát đã tìm được địa điểm tá túc tốt đẹp rồi. Mai sẽ đưa Ngát đi xem rồi quyết định. Ngát mừng như mở cờ trong bụng. Trước khi đi ngủ, bà Tòng pha cho Ngát cốc nước cam, uống cho lại sức. Ngát vui vẻ uống một hơi và thiếp đi lúc nào không biết. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Xeo Sơn của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.